Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 195. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần số 12. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Chúng ta có một cái hệ thống sống, đó là chúng ta sống hầu việc, sống phục vụ ngay cái chỗ mình đang ở, tùy theo cái điều mà Chúa đã ban cho, tùy theo chỗ mà Chúa đã để cho chính mình. Nghĩa là chúng ta nhận biết rằng tất cả những gì chúng ta có là đến từ nơi Chúa, với một mục đích để sống cho Chúa và phục vụ Chúa. Cho nên chúng ta là quản gia của tất cả những cái cơ hội Chúa ban cho, những tài nguyên Chúa dành cho và tất cả những kỹ năng mà Chúa giao phó để chúng ta có thể sống cho Chúa, và chúng ta phải dùng tất cả những điều đó cho mục đích của Chúa. Không để bỏ qua, không có thờ ơ, không có lơ là, không có hâm hẩm, nhưng sống tích cực để có thể sử dụng mọi điều mà Chúa ban cho. Và chúng ta đã học đó là điều mà Chúa ban cho là ân tứ rất là đặc biệt, đặc thù cho mỗi người. Không giống ai hết, những sự Chúa ban cho từng người một là hoàn toàn đặc thù với người đó. Cho nên cái cơ hội Chúa ban cho người đó và ân tứ Chúa ban cho người đó và tài nguyên Chúa ban cho mỗi người là đặc thù cho mỗi người để có thể phục vụ trong ơn của Chúa, dành cho chính mình trong môi trường mà Chúa đặt để, nơi mình ở, trong cơ hội mà Chúa ban cho. Không thể thay thế mình được, không ai thay thế mình được. Vì đây là sự ban cho đặc thù và Chúa muốn sử dụng mỗi người tùy theo ơn mà Chúa ban. Y như lượng đức tin, y như là cơ hội, y như là quyền năng mà Chúa ban cho, mà Chúa đã phú cho từng người, mà Chúa đã dành cho từng cá nhân một. Cho nên mình không thể nói rằng không mở thì chợ cũng đông, không có cái chuyện đó. Khi mình không phục vụ Chúa hay là không sử dụng những gì mà Chúa ban cho mình thì mình đánh mất cho chính mình và mình cũng làm cho mất mát công việc của Chúa và ảnh hưởng xung quanh. Khi mình không phục vụ Chúa, không sử dụng những điều Chúa ban cho thì mình làm trễ nải, hư hỏng những gì mà Chúa muốn làm cho cộng đồng dân Chúa và cho công việc của Chúa muốn sử dụng mỗi người chúng ta. Khi mình sống đúng, khi mình sử dụng đúng và mình tận dụng tất cả mọi cơ hội, những điều Chúa ban cho thì mình làm trọn ý muốn của Chúa và ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Rồi sau khi mà chúng ta có cái tiến trình đó thì ông nói tới phần số 3 mà phần mà chúng ta sẽ học hôm nay, đó là chúng ta phải có cái sự dấn thân với hội thánh địa phương, dấn thân với cái sự nối kết với thân thể của Chúa. Và chúng ta sẽ học là sự nối kết với thân thể của Chúa ở trong cái sự hiệp một và trong những điều mà Chúa ban cho là sống trong cái sự nối kết với hội thánh địa phương. Chúng ta cần điều đó để có thể sống phục vụ những gì mình có và trong những gì mình đã được ban cho nơi mình đang ở với hội thánh địa phương. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Trước khi đi vào chi tiết đó thì muốn nói thêm một tí nữa để chúng ta thiết lập được một căn bản suy nghĩ là tại sao cái sự tự cao hay là cái sự tư tưởng cao có lẽ cái sự chú ý đến mình. Tôi muốn nhắc lại là cái sự tự cao này không phải là cái sự luôn luôn cho mình là hơn, nhưng mà cái sự quá chú ý đến mình để mình làm trọng tâm. Tất cả đều là về chính mình, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Nó là một cái vấn đề mà ngăn cản cái sự phục vụ Chúa và ngăn cản cái sự dấn thân với hội thánh địa phương. Tức là vấn đề tự cao, vấn đề chú ý đến mình, nó sẽ làm cho chúng ta không thể phục vụ được và cũng không thể mạnh mẽ trong sự dấn thân với hội thánh. Thì như chúng ta nói ở đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, cho nên sứ đồ Phaolô dùng cương vị của sứ đồ và nói rằng chúng ta phải giải quyết vấn đề này, vấn đề của sự tự cao. Tại vì sự chú ý đến mình thì rõ ràng là cái sự chú ý đến mình thì nó ngược lại với sự phục vụ, thì rõ ràng như vậy. Vì khi sự phục vụ là không chú ý đến mình, sự phục vụ là sự ban cho, chú ý đến mình là nhận lấy cho chính mình. Cái tư tưởng của cái sự cao có lẽ là cái sự suy nghĩ đến mình và của mình và vì mình, không chú ý tới người khác. Và nó là sự chú ý hết sức là tự nhiên, nó nằm trong cái bản ngã của mình. Cho nên khi mình tự kỷ, khi mình chú ý đến mình cũng không biết là mình đang chú ý đến mình. Khi mình đang có tư tưởng cao có lẽ thì mình không có nghĩ rằng mình quá lẽ, mình thấy rồi điều hết sức là tự nhiên. Nhưng nó không tự nhiên chút nào, nó rất là sai trật. Chẳng hạn như cái tư tưởng sống tìm phước hạnh, ngay cả phước hạnh thiêng liêng, phước hạnh ở trong Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến với hội thánh Chúa hay là đến với những cái môi trường thuộc linh chỉ để tận hưởng, chỉ để cho chính mình để tìm kiếm phước hạnh, thì chính nó, dầu nó không sai trật trong định nghĩa, nhưng mà nó sai trật trong cái hướng đi. Đó là nó làm cho mình chú ý đến mình và quyết định những cái quyết định trong sự liên hệ tới vấn đề thiêng liêng, trên căn bản là mình và vì mình và cho mình. Trong khi đó, cái gì mà Chúa dạy đó là cho Chúa và vì Chúa và cho người khác. Như trong sách Philip đoạn số 2, câu số 2 tới câu số 4, trước khi Chúa nói là chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, thì sứ đồ Phaolô nói như thế này: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Thứ nhất là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, chớ có làm việc gì vì tư tưởng cao quá lẽ, tới sự chú ý đến mình quá nhiều, hay là sự chú ý đến mình làm trọng tâm, nhưng phải khiêm nhường, phải coi người khác tôn trọng hơn mình, phải có một cái chỗ, một cái hệ thống suy nghĩ mà để người khác cao hơn mình. Rồi nói trong cái cách suy nghĩ và cách quyết định thì mỗi người trong anh em chớ có chăm về lợi riêng mình. Cái chữ chăm của tiếng Việt này rất là hay, đó là chúng ta chú ý tới và đeo đuổi với thứ tự ưu tiên. Thì nó là chớ chăm về lợi riêng của mình, tại vì khi mình chăm về lợi riêng của mình thì không thể là một đời sống phục vụ, không thể là một đời sống nối kết với lại chương trình của Chúa, phục vụ Chúa trong những gì mà Chúa ban cho, với những gì mình đang có, nơi mình đang ở và trong nối kết với lại cộng đồng dân Chúa. Cho nên khi chúng ta chú ý đến chính mình thì rất khó, hay là nó là vấn đề bất khả thi, là vấn đề phục vụ, bởi vì chúng ta sẽ tìm kiếm những cơ hội mà mình thấy là xứng đáng cho mình, hay là thích ứng với mình, hợp gu, hợp lý cho chính mình. và ban phước hạnh cho mình, thì kết quả là chúng ta sẽ không phục vụ bao nhiêu, hay là không có phục vụ dài lâu, cũng không chịu khổ trong cái vấn đề đó, tại vì sẽ đem tới những cái khó khăn mà mình không thích. Có những phản ứng chẳng hạn như nếu mà không theo ý tôi thì thôi tôi không làm nữa. Đó là vấn đề tư tưởng cao quá lẽ. Hay là có những chỗ mà mình không thấy cái nhu cầu. Có nhiều khi là mình vào trong hội thánh, ở trong hội thánh nhiều năm, nhiều thời gian, nhưng mà mình cũng không biết có những nhu cầu của anh chị em của mình là như thế nào. Hay là nó rõ ràng ra sao, nó nặng gánh cho những người khác như thế nào. Tại vì sao? Vì tư tưởng cao có lẽ chú ý đến mình, cho nên nó lọc ra, nó bỏ ra ngoài tất cả những cái chỗ nối kết với người khác. Tư tưởng cao có lẽ làm cho mình sợ chịu khổ, nhất là chịu khổ vì người khác. Và đặc biệt là những người không xứng đáng trong cái tư tưởng của mình. Những người cho họ ráng chịu thì tốt hơn là mình chịu khổ. Nhưng mà vấn đề phục vụ Chúa hay là phục vụ người khác, và vấn đề chịu khổ vì người khác và vì Chúa là luôn luôn là hai anh em sinh đôi. Thế phục vụ là phải chịu khổ vì Chúa và vì người khác, mà mình không chịu khổ thì không phục vụ được. Cho nên cái vấn đề chú ý đến mình làm ngưng động lại sự phục vụ. Ngay cả khi mình phục vụ cũng dễ dàng để đem tới cái sự cay đắng, đem tới cái sự thất vọng, đem tới cái sự nản lòng. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng mình xứng đáng hơn với lại cái hoàn cảnh phục vụ. Mình xứng đáng hơn với lại nhóm người, cái đội ngũ mà mình đang có. Mình xứng đáng hơn với lại cái kết quả mà Chúa ban cho, hay là cái kết quả mà mình gây dựng được. Mà khi mình bắt đầu suy nghĩ điều đó thì nó đem tới cái sự cay đắng, nó đem tới cái sự thất vọng, đem tới cái sự nản lòng và đem tới cái sự bỏ cuộc. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là anh em phải giải quyết vấn đề này, tại vì nếu mà không giải quyết thì cái gọi là phục vụ nó không phải là phục vụ, nó sẽ không đem lại cái kết quả. Rồi chúng ta sẽ đi vào vấn đề dấn thân cho hội thánh Chúa. Vấn đề tư tưởng cao có lẽ nó cũng làm cái sự dấn thân của mình khó khăn đối với hội thánh Chúa, với cộng đồng dân Chúa. Tại vì sao? Vì trong cái định nghĩa là cái tư tưởng hướng về mình thì là không hướng tới người khác, không quan tâm tới người khác và không quan tâm tới cộng đồng dân Chúa, thì cái sự dấn thân của mình nó cũng giới hạn mà thôi. Mình dấn thân tới lúc mình không muốn dấn thân nữa, chứ nó không có một cái sự ràng buộc cao hơn là những gì nối kết với chính mình. Nhiều khi mình nghĩ là ở trong hội thánh có nhiều người giả hình quá, khi mình suy nghĩ tới điều đó thì mình quên là nó có mình trong đó nữa. Bởi vì vấn đề giả hình là vấn đề hết sức là tự nhiên của những người có tư tưởng cao có lẽ, của chúng ta là những người có tư tưởng cao có lẽ, cho nên mình không thấy được khuynh hướng này. Nghĩa là nói chung theo sự lý luận của sứ đồ Phaolô, đó là khi vấn đề tư tưởng cao có lẽ hay là vấn đề tự cao nó không được giải quyết, vấn đề chú ý về mình và cái trọng tâm là mình, mà nó không được thay đổi, nó không được lời của Chúa biến hóa, có sự đổi mới, thì không thể có sự phục vụ đúng nghĩa và đúng cách và làm sáng danh Chúa được. Cho nên một lần nữa, ba điều mà mình phải giải quyết, ba điều kiện mình phải có để có thể bước vào trong sự phục vụ thiêng liêng, đó là thứ nhất là phải giải quyết về vấn đề tự cao, vấn đề tư tưởng cao có lẽ. Thứ hai là vấn đề dấn thân để phục vụ nơi mình ở và với những gì mình có. Thứ ba là vấn đề dấn thân trong hội thánh địa phương. Và đó là điều mà chúng ta muốn chú ý bây giờ, đi vào trong chi tiết một tí. Tôi gọi là một tí nhưng mà chắc cũng hơi lâu. Chúng ta đã đọc câu số 4 với câu số 5 rồi, thì ở đây sứ đồ Phaolô đặt để một cái nguyên tắc. Đó là trước khi bước vào trong cái sự liên hệ của sự phục vụ, trước khi bước vào trong cái sự phục vụ thiêng liêng, thì ông muốn nói đến cái căn bản của sự liên hệ ở trong hội thánh Chúa. Cái căn bản của sự liên hệ đối với hội thánh Chúa là thân thể của Chúa. Và đây là phần kinh thánh mà được nhắc đi nhắc lại hay là được dạy dỗ song song với những chỗ khác, cho nên tôi muốn đem vào cái phần kinh thánh song song. Đặc biệt là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, từ câu 12 tới câu 27. Ở đây cũng nói về vấn đề ân tứ thuộc linh, nói về trong sự phục vụ thiêng liêng, nói về thân thể của Chúa, cho nên xin chúng ta cùng dỡ ra. Ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12, tôi sẽ đọc từ câu số 12 tới câu số 27. Nó khá dài nhưng mà nó xúc tích và nó tự giải thích, cho nên không có gì khó để mà hiểu. Không có gì khó hiểu. Khi chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy cái hệ thống suy nghĩ và cái căn bản, cái sự nối kết này hết sức là rõ ràng cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, câu 12 đến câu số 27. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Và chúng ta đều chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể bằng là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tay rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tay chẳng phải bởi đó không có phần ở trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tay thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể xong chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đạt thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đạt rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Đấng Christ và chi thể của thân ai riêng phần nấy. Chúng ta thấy đây là phần Kinh Thánh song song mà chúng ta sẽ trở lại để cùng học cùng một vài chi tiết ở trong phần Kinh Thánh này. Nói về phần phục vụ thiêng liêng, nói về ân tứ thiêng liêng, nói về liên hệ giữa với thân thể của Chúa. Một phần Kinh Thánh nữa chúng ta cũng sẽ đọc. Chúng ta sẽ không đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh này, nhưng mà nó giúp để chúng ta suy nghĩ trong chỗ nối kết, đó là trong Ê-phê-sô đoạn 4, tôi đọc từ câu 3 đến câu 6 và câu 11 tới câu 16. Tôi đọc từ câu số 2. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của thánh linh. Chỉ có một thân thể, một thánh linh như anh em bởi chức phận mình được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người, Ngài trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Câu số 11. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa bị lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động giờ đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để trong mọi việc chúng ta đều thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúng ta sẽ đi từ Roma đoạn 12, nhưng sẽ đem vào những cái chi tiết của những đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, để có thể giải bài cách rõ ràng và chắc chắn hơn trong lời của Chúa. Thì điểm đầu tiên mà chúng ta muốn bắt đầu đó là lẽ đạo hết sức là đơn giản, đó là chúng ta là một trong thân Chúa. Chúng ta là một trong thân Chúa. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với một cái lẽ đạo hay là một cái sự nhận định hết sức là rõ ràng, cũng không cần giải thích nhiều, đó là thân thể là một. Chúng ta ai cũng có thân thể, chúng ta hiểu ngay. Lúc mà ông nói là vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau. Chúng ta là nhiều người mà hợp nên một thân trong Đấng Christ, vậy thì chúng ta đều là các phần trong chi thể của nhau. Trong Cô-rinh-nhất đoạn 12, câu số 12 nó là vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Điều rõ ràng đó là thân là một đơn vị. Khi mà nói về thân thể của chúng ta thì chúng ta thấy là cả một cái sự mầu nhiệm của cái sự tạo dựng của Chúa ban cho. Thân thể hết sức là nhiêu khê. Chúng ta dầu khoa học đã tiến triển rất là nhiều mà chúng ta cũng chỉ bắt đầu hiểu sơ sơ về một vài điều mà Chúa tạo dựng trong thân thể. Tôi không hiểu cái chữ DNA là cái gì. Tôi còn không biết là đầu óc chúng ta làm việc ra làm sao, tất cả mọi cái sự nối kết của hệ thống thần kinh như thế nào. Nhưng mà trong những cái nhiêu khê của thân thể thì chúng ta cũng hiểu một điều đó. Thân thể chỉ là một, thân thể là một đơn vị và bày tỏ ra một cái sự nối kết từ những chi thể này đối với chi thể kia. Và cả một cái mẫu mực rất lớn, cho nên khi lời của Chúa dùng nói về sự liên hệ của chúng ta với Chúa và với nhau trong thân thể của Chúa thì cả một sự bày tỏ rất là lớn. Và điều mà chúng ta cũng hiểu đó là bất cứ chi thể nào mà bị cắt đứt khỏi thân thể thì cái chi thể đó sẽ bị chết. Nghĩa là cái sự cắt đứt ra khỏi thân thể nó đem tới sự chết. Và cái sự cắt đứt ra khỏi thân thể của chi thể nó đem tới cái sự tổn hại cho thân thể, bởi vì sự thiếu sót của chi thể không còn được sử dụng nữa. Nó đem lại sự mất mát. Nếu mà cái sự mất mát đó quá lớn hay là nhiều chi thể mà bị đem ra khỏi thân thể thì nó có thể gây tới một tình trạng đó là chính thân thể cũng bị chết đi, chính thân thể không còn hoạt động được nữa. Đó là điều mà chúng ta hiểu về cái thân thể chúng ta, thân thể vật chất của chúng ta. Nó là một thí dụ, cho nên không phải tất cả những gì xảy ra cho thân thể vật chất đều có thể áp dụng cho thân thể thiêng liêng. Chẳng hạn như là cả thân thể có thể bị chết thì cái đó không thể xảy ra được, vì thân thể của Chúa không thể nào chết đi. Nhưng mà cái điểm rõ ràng đó là thân thể là một, và có cái sự nối kết từ chi thể này đến chi thể kia, và sự phân rẽ ra khỏi thân thể đem tới sự chết, đem tới sự mất mát. Và mỗi chi thể đều có phần sự riêng của mình, và phần sự riêng đó một là gây dựng thân thể nếu hoạt động đúng mức, hoạt động cách tốt lành, và gây tổn hại cho thân thể và gây khó khăn cho thân thể nếu không hoạt động, hay là không hoạt động đúng mức và không hoạt động tốt lành. Cho nên điều đó cũng rất là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta bắt đầu thấy được là cái âm hưởng của điều này phải có để mà chúng ta có thể bước vào trong sự phục vụ. Cho nên như thân là một và có nhiều chi thể, thì các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Sư Đạo Phổ Lô nói. Nhưng mà sau khi ông nói điều đó thì ông nói tiếp là đấng Christ khác nào như vậy. Và đây là một cái câu hết sức là đặc biệt, tại vì đáng ra là ông nói là hội thánh khác nào như vậy, tại vì ông đang nói về hội thánh. Phải như thân là một có nhiều chi thể và các chi thể của thân dầu có nhiều thì cũng hiệp thành một thân mà thôi, hội thánh khác nào như vậy thì nó rõ ràng. Tại vì ông tiếp tục nói về hội thánh, ông nói về tất cả những điều mà dùng thân thể để nói về hội thánh. Nhưng mà ở đây thì ông nói là đấng Christ khác nào như vậy. Ông đang có những cái sự dạy dỗ rất là đặc biệt mà chúng ta cần chú ý tới. Dĩ nhiên ông đang nói về hội thánh, nhưng thay vì ông dùng cái chữ là hội thánh cũng như vậy, tại vì có lẽ một số chúng ta chưa hiểu rõ về hội thánh, hay là chưa có cái quan niệm đúng về hội thánh. Mình nghĩ trong sự liên hệ của mình trong hội thánh địa phương, chưa hiểu rõ về hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình. Phổ thông là hội thánh của tất cả những người thuộc về Chúa. Nó chưa có rõ ràng, cho nên khi ông nói là hội thánh cũng như vậy thì nó có thể gây ra một vài thiếu sót. Nhưng mà một điểm rõ ràng là ông nói là tất cả những người nào thuộc về Chúa đều ở trong Chúa. Tất cả những người tin Chúa đều thuộc về Chúa. Nhưng mà đây ông nói là thuộc về Chúa trong cái ý nghĩa là như là thuộc về trong thân thể vậy. Thuộc về Chúa trong ý nghĩa rằng nếu mà bị cắt ra khỏi thân thể thì là sẽ bị hư hại, sẽ bị chết đi. Thuộc về Chúa trong cái nghĩa là mình là một phần của thân Chúa, khi mình hoạt động làm đúng chức năng của mình thì mình gây dựng thân thể, mình đóng góp vào trong thân thể, mình có lợi cho thân thể. Và nếu mình không hoạt động đúng chức năng, sai trật trong cái chỗ yếu đuối của mình, hay là bị tách rời ra khỏi thân thể, thì mình làm tổn hại cho thân thể, mình làm khó cho thân thể, mình làm cho thân thể bị què quặt, thương tích, mất mát. Thì trong cách hết sức là đơn giản, Sư Đồ Phaolô đang nói về cái sự sống của Chúa được bày tỏ ra trong thân thể của Chúa. Khi nói là đấng Christ khác nào như vậy thì ông nói là sự sống của Chúa, sự sống nối kết của Chúa, sự sống nối kết với Chúa, nó giống như là chúng ta nhìn vào trong cái sự nối kết của thân thể. Chúa là đầu của hội thánh, ở trong cái chỗ là Chúa là sự chủ trị của hội thánh, cái sự thiết lập của hội thánh. Mà khi một chi thể hay là thân thể mà bị cắt ra khỏi cái sự chủ động của cái đầu thì thân thể đó trở thành thân thể chết. Có lẽ một số chúng ta có chứng kiến được những người thân qua đi từ sự sống đến sự chết, quy tắc hơi thở cuối cùng. Thì một phút trước đó mình thấy vẫn còn sống, giờ là đang đau bệnh, nhưng mà cái người sống nó hoàn toàn khác. Khi mà hơi thở cuối cùng rồi thì chỉ cần ít phút sau là chúng ta thấy thân thể chỉ còn là cái xác mà thôi. Sự sống nó đã biến đi mất rồi. Cho nên sự sống đó là cái sự nối kết mà Sư Đồ Phổ Lô đang muốn nói tới. Đó là sự sống là Chúa. Và cái sự sống đó được bày tỏ ra trong sự nối kết với Chúa, giống như là các chi thể nối kết ở trong thân thể. Và ở đây khi Sư Đồ Phổ Lô nói rằng đấng Christ khác nào như vậy, thì ông để sự tương đồng giữa Chúa và Hội Thánh, và ông đặt để một cái lẽ đạo hết sức là lớn ở đây, là cái sự nối kết với Chúa tương đồng với sự nối kết với Hội Thánh. Sự nối kết với Chúa tương đồng với sự nối kết với Hội Thánh. Nghĩa là mình không thể nào thuộc về Chúa mà không thuộc về Hội Thánh, không thể nào thuộc về Chúa mà không thuộc về Hội Thánh. Không có ai gọi là chi thể mà mông lung trôi dạt mà không dính líu vào trong cái thân thể, thì không có ai tin Chúa mà có thể mông lung trôi dạt mà không dính líu ở trong Hội Thánh. Chúa xót thương.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.